Long huyết chiến thần, chương 621, người trong đá, góc truyện audio.com, nơi này chính là nơi ở của bọn chúng, sau khi tới đây, thân thể bọn chúng là từ đá, sau đó lần nữa hóa thành đá. Dĩ nhiên, đây là Long thần chỉ suy đoán mà thôi. Dưới ánh sáng của không gian dưới đất, bên dưới vẫn là những khối đá chẳng chịt rậm rạp, về phần phía trên, Long thần ngẩng đầu nhìn lại, một tầng quang mang đen thui, ngăn chặn đại lượng bùn đất tạo ra một khoảng không gian thật lớn. Quang mang đen thui kia giống như là mặt hồ gợn sóng vậy, lưu chuyển ở bề ngoài mặt quang mang, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Long thần mới vừa xuyên qua quang mang, đến nơi này, quang mang này nhìn như có tác dụng ngăn chặn bùn đất nên hắn dễ dàng xuyên thấu. Lúc này quang mang ở phía sau hắn lần nữa tạo nên sóng gợn, thân ảnh Long Nguyệt và thiếu niên áo xám từ ngoài đi vào, bọn họ không đợi Long thần trở ra nói cho bọn hắn biết mà là trực tiếp đi vào, là vì bọn hắn lo lắng cho an nguy của Long thần. Sau khi nhìn cảnh tượng ở đây, hai người cũng toát ra thần sắc khiếp sợ. Cái động quật này thật đúng là to lớn, thế nhưng bò cạp đá lúc nãy đâu rồi? Long Nguyệt trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ nghi hoặc, Long thần chỉ về phía vô tận đá vụn bên dưới, nói. Nơi này chỉ có những tảng đá kia mà thôi. Người nói là, Long Nguyệt ánh mắt sáng lên, lời của nàng còn chưa nói xong, thiếu niên áo xám ở bên cạnh liền cắt đứt. Thiếu niên áo xám lúc này kinh ngạc chỉ vào một chỗ, bảo đám người Long thần nhìn sang, nói. Các ngươi nhìn xem, ở chính giữa, hình như có một khối đá rất lớn. Theo ánh mắt của hắn, bốn người Long thần nhìn sang, quả nhiên thấy được tại trung tâm vô số đá vụn, có một tảng đá dạng hình cầu to lớn, tảng đá kia toàn thân đều màu xám cho chất liệu đoán chừng giống như đá ở trên người bò cạp kia. Tảng đá hình cầu gắt gao dính chặt trên đá vụn, bề mặt trơn trượt sáng bong, lóe lên quang mang nhàn nhạt, đường kính chừng hơn 20 thước. Nơi này đã có cổ quái hẳn là ở trên tảng đá to lớn kia. Long thần âm thầm suy đoán, hắn phất tay một cái, nói. Khó có thể tới đây, chúng ta qua đó xem một chút đi. Nói xong, hắn lần nữa đi trước đi tới phía tảng đá hình cầu kia. Dọc theo đường đi, hình như đều gió êm biển lặng. Đến khi đến gần tảng đá to lớn hình cầu kia, Long thần bỗng nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm, hắn vội vàng dừng bước, sau đó bảo mọi người lui ra sau, ngay khi bọn hắn lui ra sau thì trước mặt bỗng phát ra từng đợt quang mang màu đen, từng vòng phù văn màu đen trống rỗng sáng lên, tổng cộng có hơn 10 cái phù văn xuất hiện ở trước mặt Long thần, sau đó những đá vụn kia nhanh chóng bị những phù văn này hấp thu, dưới phù văn cấu tạo, nhanh chóng hóa thành hơn 10 con bò cạp đá, dương nanh múa vuốt xuất hiện trước mặt Long thần. Phù văn màu đen loáng thoáng ở phía sau bọn chúng. Thật đúng là bò cạp đá lúc nãy, bọn chúng biến thành đá vụn rồi. Thiếu niên áo xám có điểm kinh ngạc nói. Lúc trước có đếm ngàn vạn con bò cạp đá, dĩ nhiên rất kinh khủng, hiện tại chỉ có mười mấy con thôi, bọn họ đúng là không sợ. Lúc này trên mặt đất có rất nhiều đá vụn, hơn 10 con bò cạp đá, vận dụng đá vụn chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Trong đầu Long thần vừa động, nói. Bò cạp đá lúc nãy truy đuổi chúng ta 5 ngày, ta đoán chừng lực lượng của bọn chúng đã tiêu hao hết cho nên khi chúng ta xông vào hang ổ của chúng, bọn chúng chỉ có thể cấu thành mười mấy con để đối phó với chúng ta trước hết kết liễu mười mấy con. Góc truyện audio.com, này đã hẵng nói, nếu đúng như hắn suy đoán, vậy thì không cần sợ hãi. Hơn 10 con bò cạp đá, Long thần không để ở trong lòng. Xôn xao một tiếng, Long thần xuất hiện ở trước mặt một con bò cạp đá trước nhất, đôi kìm to lớn của bò cạp đá giống như là hai mũi tên đá đập tới phía hắn. Liễu Như Thủy Phong, Long thần nhẹ nhàng thi triển thân pháp này, bò cạp đá công kích liền trực tiếp bị thổi bay đi, không đụng vào hắn được, Long thần không bị thổi xa, rất nhanh hắn quay trở lại. Vụt một tiếng, cái đuôi ở phía bò cạp đá phát nhằm vào Long thần phát động công kích mãnh liệt nhất, tốc độ của cái đuôi bò cạp đá cực nhanh, hơn nữa lực lượng còn lớn hơn rất nhiều gù so với đôi kìm, cái đuôi bò cạp đá mới đúng là thủ đoạn công kích chủ yếu của nó. Tiếng gió nổi lên, giống như trước, bởi vì Liễu Như Tùy Phong bộ, Long thần dễ dàng tránh thoát, tránh né công kích của nó, vọt xanh một bên, để công kích của bò cạp đá rơi vào khoảng không. Liễu Như Tùy Phong bộ của Hoàng Phủ gia tộc. Long gia tỷ đệ đang muốn chiến đấu cùng bò cạp đá thấy được Long thần dùng Liễu Như Tùy Phong bộ, sắc mặt có chút khiếp sợ, Liễu Như Tùy Phong bộ sao lại ở trong tay Long thần, vựa vặn Long thần làm sao tu luyện thành. Thời gian tách ra ngắn ngủi như vậy, không nói tới Long thần đã đột phá một cấp mà còn học xong hai chiến kỹ vương cấp trung đẳng. Trong đó, Long Nguyệt càng thêm kinh ngạc, mà thiếu niên áo xám, hắn đối với Long thần, sâu sâu bội phục. Ngay từ đầu hắn quả thực có cảm giác ưu việt thuộc về mình, dù sao hắn mới từng này tuổi đã là địa vũ cảnh tam trọng, là tuyệt thế hiếm thấy, hắn so với Triệu Đan Trần còn nhỏ hơn 2 tuổi. Nhưng mà sau khi gặp Long Thần, lòng tự tin của hắn đã bị đả kích vô tình. Thật là một tên biến thái mà, thanh niên áo xám thầm nghĩ. Long Thần dựa vào Liễu Nhữ Tùy Phong bộ thì bò cạp đá căn bản không đả thương được hắn, ngược lại đánh bể đá vụn trên mặt đất nổ tung tóe. Hơn 10 con bò cạp đá phân tán ra, bởi Long Thần động thủ trước tổng cộng có 6 con bò cạp đá bao vây, vô số công kích là vậy, chi chít nhằm vào hắn mà công kích. Nói thật, lực đạo công kích và tốc độ của bò cạp đá này tương đối cường đại, Long Thần cũng không muốn lãng phí sức lực và chính diện va chạm bọn chúng, hắn chỉ cần Liễu Nhữ Tùy Phong bộ là có thể đấu đá với bò cạp đá, đùa bỡn xoay quanh. Long Thần không cần xuất thủ cũng có thể đạt được thắng lợi. Nói thí dụ như, hắn lấy công kích của một con bò cạp đá trong đó, hắn chỉ cho nháy mắt nhảy tới một con bò cạp đá khác, đợi công kích vừa đến hắn lại dùng Liễu Nhữ Tùy Phong bộ công kích bò cạp đá, chỉ thổi bay Long Thần thôi, công kích chân chính là rơi xuống ở trên người một con bò cạp đá ở sau lưng Long Thần. Ken két, công kích của đồng bản tạo cho bò cạp đá vết thương lồi lõm như một cái hố to tướng, tựa như bị nứt nẻ, phù văn ở trên giáp bò cạp đá vì vậy mà mờ đi chút ít. Bò cạp đá này chỉ có khí lực khổng lồ mà không có trí tuệ, cũng không biết đau lớn, bọn chúng cũng không để ý tới công kích của người khác, cũng không phiền Hà Long Thần chu chọc, cho dù một con bò cạp đá đồng bản trực tiếp bị đánh tan, hóa thành đá vụn nơi là tả trên mặt đất, bọn chúng vẫn không hề đình chỉ. Thành thật mà nói, còn cường đại hơn nhiều so với công kích của Long Gia tỷ đệ, phát ra tiếng vang cũng lớn hơn nhiều lắm, chẳng qua công kích. Góc truyện audio.com của bò cạp đá càng thêm mạnh, kết quả tốc độ tiêu diệt bò cạp đá của Long Thần nhanh hơn, mất nửa nén nhang ngắn ngủi, Long Thần vẫn còn chưa động thủ tới thì 5 con bò cạp đá đã bị đồng bản của mình tiêu diệt sạch, một con còn lại, bội giáp trên người cũng bị tàn phá không chịu nổi, phù văn màu đen trên bối giáp bị phá loáng thoáng như muốn biến mất. Long Thần lần nữa nhanh chóng tránh né, đuôi của một con bò cạp đá cuối cùng lướt qua hắn, trực tiếp đánh trúng khối cự thạch hình cầu ở sau lưng Long Thần. Oanh một tiếng, cự thạch lắc lư chốc lát, vẫn vững vàng đứng sững, không có động tĩnh nào, thế nhưng ngoài mặt cự thạch hình cầu có nhiều vết nứt vỡ. Cự thạch hình cầu này không biết có bí mật gì, Long Thần cũng không muốn để cho tên này hủy diệt, cho nên hắn xuất thủ, ầm ầm một cước từ trên giáng xuống. Phong Thần cước pháp cuồng phong thức. Long Thần lúc này giống như một trận cuồng phong, trong cuồng phong đều là cước ảnh, trận cuồng phong từ trong không trung tịch quyền tới, ầm ầm rơi vào trên đầu của con bò cạp đá cuối cùng. Ba 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 ba, thanh âm kinh khủng vang lên, từng cục đá tại trên người bò cạp đá nát bấy dưới Phong Thần cước pháp của Long Thần, đợi đến khi Long Thần thi triển xong một chiêu cuồng phong thê ca, bò cạp đá dưới chân hắn sớm đã hóa thành một đống đá vụn. Một con này bị giết chết triệt để. Lúc này, Long Gia tỷ đệ đang muốn đối chiến với con bò cạp đá cuối cùng. Bọn họ mỗi người chỉ mới giao đấu một con thôi, cho nên phải thoải mái hơn một ít, thế nhưng tốc độ lại chậm hơn Long Thần. Liễu Nhữ Tùy Phong bộ của Long Thần quả nhiên là khắc tinh của bò cạp đá. Phong Thần cước pháp, Liễu Nhữ Tùy Phong bộ khi nãy đã làm cho Long Gia tỷ đệ hết chỗ nói rồi, khi Long Thần mang ra Phong Thần cước pháp, Long Gia tỷ đệ có chút thất thần, thiếu chút nữa bị đối thủ của mình đả thương, giận đến nổ phổi, bọn họ liền lộ ra tán hồn long trảo kết thúc tính mạng đối thủ. Trong động quật nhất thời yên tĩnh lại, thất đệ, Liễu Nhữ Tùy Phong bộ và Phong Thần cước pháp kia. Sắc mặt Long Nguyệt có chút mất tự nhiên, Long Thần trong mắt nàng còn là đứa trẻ, thoáng một cái đã đạt đến trình độ này rồi, vượt qua bọn họ. Điều này làm cho nàng từ trước đến nay luôn cường thế có chút lúng túng. Liễu Nhữ Tùy Phong bộ là Hoàng Phủ gia chủ cấp cho ta. Về phần Phong Thần cước pháp là ta lấy được từ thi thể Dương Ngưng Phong, những ngày qua đã tu luyện chúng, cho nên có chút tâm đắc. Long Thần gật đầu nói, biết được nơi phát ra chiến kỹ, Long Nguyệt vẫn rất kinh ngạc. Long Thần nói có chút tâm đắc nhưng Long Nguyệt hiểu mặc kệ là Liễu Nhữ Tùy Phong bộ, hay là Phong Thần cước pháp, Long Thần đều đã thi triển ra rất tốt. Bất luận tu luyện gì đó, hay là chiến kỹ gì đó, ngươi là thiên tài cao nhất mà ta từng thấy. Long Nguyệt cười khổ nói. Trên mặt thiếu niên áo xám cũng toát ra thần sắc kính nể, nói. Long Thần, ta cả đời này cũng chưa từng bội phục một ai, chỉ trong một tháng ngắn ngủi tu luyện hai loại chiến kỹ vương cấp trung đẳng, cuối cùng đều thành công, không thể không nói, ta bội phục ngươi. Long Thần cười nói, ngươi kêu Long Thần, làm cho ta thật rối rắm, ha ha. Trùng tên cũng là một loại bi kịch. Nhất là khi hai người đi cùng với nhau, hai người nở nụ cười, mặc dù là cười, trong lòng Long Gia tỷ đệ đối với Long Thần đã bắt đầu ôm tâm kính sợ. Sau khi thôi cười, ánh mắt Long Thần mới, góc truyện audio.com, chuyển sang cự thạch hình cầu kia, lực lượng của những bò cạp đá kia hẳn là đã tiêu hao hết. Cự thạch hình cầu này là vật gì nhỉ? Ba người Long Thần đến gần, nhẹ nhàng gõ gõ lên cự thạch, phát hiện tảng đá này cũng giống như những miếng đá vụn kia, cái khác duy nhất là lớn và tròn mà thôi. Cũng là những tảng đá như nhau, hẳn là không có gì bí mật đó chứ. Thiếu niên áo xám nói, Long thần nghiên cứu hồi lâu, cũng cảm thấy như vậy, chẳng qua nơi này chính là hang ổ của những con bò cạp đá mà thôi, thật không có bí mật nào thế. Nhưng đúng vào lúc này, hắn chợt nghe thấy cự thạch có chút động tĩnh. Long thần vội vàng ghé tai sát cự thạch, quả nhiên có thanh âm đát đát truyền tới. Bên trong giống như là tiếng tim đập của con người vậy. Phệ linh yêu đồng vừa ra thế nhưng Long thần phát hiện tại trung tâm cự thạch hình cầu này có một cái không gian đường kính chừng một thước, bên trong có một người. Long thần thấy được hồn phách suy yếu của hắn. Làm sao thế? Nhìn vẻ mặt quỷ dị của Long thần, Long Nguyệt vội vàng hỏi. Bên trong tảng đá này còn có một người, hình như là chưa chết. Long thần trịnh trọng nói. Làm sao có thể, bên trong có người, cho dù là có bị nhốt thời gian dài như vậy thế nhưng còn chưa chết. Ánh mắt Long gia tỷ đệ trợn lên thật lớn. Thế nào, đại tỷ có muốn me ra nhìn xem một chút hay không? Long thần hỏi. Đúng lúc này, thiếu niên áo xám lại kích động hô lên. Tỷ, ta biết là ai rồi, ta biết là ai rồi, nhất định là hắn, nhất định đúng. Nhìn thấy đệ đệ của mình kích động như thế, Long Nguyệt gấp gáp hỏi. Rốt cuộc là ngươi muốn nói tới ai? Tỷ, ngươi quên rồi sao? Khi cha còn sống, hắn nói cho chúng ta biết khi hắn còn nhỏ tuổi, ông nội đã mất tích. Khi đó ông nội là cường giả địa vũ cảnh tứ trọng, được gọi là cường giả ngang tầm với vũ đế thời đó. Cha mặc dù không thể xác định, nhưng theo hắn suy đoán, ông nội mất tích hẳn là có quan hệ rất lớn đến vũ đế lúc đó, cũng là tôn sư của vũ đế bây giờ. Thiếu niên áo xám kích động nói. Trong đôi mắt đẹp của Long Nguyệt cũng toát ra thần sắc kích động nói. Tiểu thần, ý ngươi nói là trong cự thạch kia rất có thể là ông nội mất tích của chúng ta, Long Sơn. Đúng vậy, thiếu niên áo xám cười nói. Vậy thì phá vỡ khối cự thạch này thôi, chúng ta cứ từ từ, đừng làm tổn thương đến lão than ở bên trong. Long thần cũng không ngờ có chuyện như vậy. Hắn cũng không cần lo lắng nữa, người bên trong đã suy yếu tới cực điểm, tùy thời có thể tử vong bất cứ lúc nào, người như vậy cho dù cứu ra cũng không có uy hiếp gì với bọn họ. Chẳng qua là nếu thật là ông nội như lời bọn họ nói thì ông nội đây cũng quá cường đại rồi, bị nhốt trong cự thạch này nhiều năm như vậy thế nhưng còn chưa chết. Cự thạch hình cầu, nhất định là mới được hình thành sau này. Về phần rốt cuộc vì sao lại bị cự thạch bao quanh như vậy, điểm này Long thần không hiểu. Ba người nói là làm liền, cự thạch kia mặc dù cứng rắn nhưng ba người đều có phương pháp phá vỡ, Long Nguyệt và thiếu niên áo xám đều lấy ra binh khí vương cấp trung đẳng, chém sắt như chém bùn, đối phó với cự thạch hẳn là hiệu quả. Về phần Long Thân, bọn họ lúc này đang ở trạng thái long hồn biến thân, móng vuốt Long Thần, so với binh khí của hai người bọn họ không yếu chút nào. Móng vuốt của ngươi cứng rắn như vậy sao? Thiếu niên áo xám tình cờ nhìn sang, liền dại ra, hắn phát hiện mình ngoại trừ cảnh giới ra ở. Góc truyện audio.com, phương diện nào cũng đều bị Long Thần đè xuống một đầu. Long Thần cười cười tiếp đó khởi công, thời gian dần dần qua đi, là lúc này đây, Long Thần nói, phanh, móng vuốt hắn trực tiếp tiến vào một nơi trống rỗng, sau đó dụng lực mang khối cự thạch to lớn kia ra ngoài, nhất thời nhấc lên cho bụi ngập trời, cự thạch hình cầu phát ra ánh sáng đã xuất hiện ở trước mặt đám người Long Thần đưa mắt nhìn lại, quả nhiên ở bên trong có một người. Cách chương.